Nam Mô Sa Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị tự an toàn.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Như thường lệ, thì trước khi chúng ta nghe giảng thì có 5 phút để chúng ta tĩnh tâm. Vậy xin mời quý Phật tử, chúng ta thương người đức hạnh, ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp một thời giảng chính thức. Thì Thầy sẽ dành cho một ít thời gian để quý Phật tử nào có hỏi thì Thầy sẽ trả lời. Và đề tài hôm nay thì Thầy giảng là đề tài giới hành, dựa vào trong 4 bài Kinh Pháp Cú số 54, 55, 56 và 57. Thì cái đề tài về giới thì cách đây vào ngày mùng 2 tháng 11 năm 1997 Thầy đã giảng về 5 giới. Cho nên cái đi sâu về 5 giới thì Thầy không có đi. Và đề tài hôm nay Thầy chỉ giảng tổng quát ý nghĩa, những cái ý nghĩa quan trọng về giới mà thôi. Thì để mở đầu, thì đời trong Kinh Pháp Cú 54 và 55 thì Đức Phật nói như sau: Hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Hoa chim đàn già la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy, giới hương là vô thượng. Thì cái nội dung hai bài pháp cú này, Đức Phật nói rằng trong các loại hoa, thì hương thơm của các loại hoa không có cái hương thơm nào bay được ngược cái chiều gió. Chỉ có hương người đức hạnh thì mới bay được khắp 4 phương trời. Thì đó là cái ý câu thứ nhất. Câu thứ hai, thì Đức Phật so sánh trong các loại hương hoa thì chỉ có giới hương, tức là cái hương vị của người có giới hạnh, là được gọi là vô thượng hay được gọi là tối thượng nhất. Thì cái nguyên nhân sự tích Đức Phật nói hai câu thơ này là do một hôm A Nan trong cái lúc ngồi thiền thì chợt nghĩ tới các mùi hương ở trên thế gian này. A Nan mới nghĩ rằng trên thế gian này có 3 loại hương. Hương thứ nhất là hương của các loại hoa, thì mùi hoa nó có loại hương. Rồi cái loại thứ hai là hương, mùi hương của các loại cây. Như quý vị biết rằng cây nó cũng tỏa mùi hương. Như thí dụ như chúng ta mà cưa gỗ mít ra thì gỗ mít nó có cái mùi của nó. Thì Việt Nam mình thì có cây gỗ trầm, thì cái mùi trầm nó có cái hương vị trầm của nó. Rồi bên Ấn Độ thì có cái cây mà rất thơm, đó là cái cây chiên đàn. Đấy, nếu mà chúng ta mà lấy cái cây đó để mà tạc thành những cái sâu chuỗi á, thì chúng ta ngửi rất là thơm. Thì đó là cái loại hương mà do thân cây nó tiết ra. Còn cái loại hương thứ ba là hương do các loài rễ nó tiết ra. À, cái này rễ thì thầy không biết rồi á. thầy không biết Việt Nam mình có cái loại rễ nào mà nó có mùi thơm không? Thấy không? Nhưng mà ở Ấn Độ thì có một cái loại cây mà nhổ lên cắt rễ ra để trong cái chén hay cái khay gì đó, thì nó bốc mùi thơm lên. Thì đây là ba loại hương. Thì khi mà A Nan nghĩ trên thế gian này có ba hương như vậy, rồi A Nan lại nghĩ tiếp rằng á, mà sao á, mà dù có thơm gì đi nữa mà hễ mà gió thổi thì nó bay. Rồi A Nan mới tò mò, mới thắc mắc là không biết có loại gì mà nó bay được cả ngược cả chiều gió hay không. Cho nên khi mà thắc mắc như vậy thì A Nan mới nghĩ rằng thôi, hơi sức đâu mình phải suy nghĩ cho mệt, cứ gặp Đức Thế Tôn hỏi là cho nó, Đức Thế Tôn giải thích là tự nhiên là khỏe. Cho nên A Nan mới hỏi Đức Phật, vì vậy á mà Đức Phật mới trả lời. Thì cái nội dung trả lời của Đức Phật như thế này: Này Ananda, ở đây nơi thôn quê hay thành thị nào có một nữ nhân hay một nam nhân quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say, là người có giới đức, là người có thiện pháp, tâm đã dứt bỏ sự bỏn xẻn, sự nhiễm ô, tuy còn tại gia mà tâm dứt bỏ xả thí, thỏa thích trong sự bố thí không nhơ bẩn, biết thông cảm đến người xin, hoan hỷ chia sớt vật thí đến tất cả mọi người, thì từ nơi thôn quê hay thành thị đó cho đến các phương hướng, chư Sa Môn và Bà La Môn hằng ca tụng rằng: Nơi chốn thôn quê này hay thành thị nọ, có nữ nhân ấy, có nam nhân ấy là người quy y Phật, vân vân. Hoan hỷ chia sớt vật thí đến tất cả mọi người. Chư thiên và nhân loại cũng hằng ca tụng rằng: Nơi chốn thôn quê hoặc thành tịnh đó, có nữ nhân, có nam nhân ấy là người quy y Phật, hoan hỷ chia sớt vật thí đến tất cả mọi người. Này Ananda, đó là giống có hương mà hương của nó bay xuôi chiều gió, bay ngược chiều gió, bay xuôi lẫn ngược chiều gió vậy. Đó, thì Đức Thế Tôn giải thích như vậy, tức là Đức Thế Tôn nói rằng á, ở trên đời này nếu có một nam nhân hay một nữ nhân nào biết quy y Tam Bảo và biết giữ giới, biết bố thí đến tất cả mọi người, thì cái tiếng tốt của người ấy về đức hạnh và tiếng tốt của người ấy về sự rộng rãi, về cái sự tâm bao che, thì cái đó được tỏa khắp chốn mọi nơi, mà không những tỏa khắp trên thế gian này mà lại còn trên chư thiên cũng còn tán thán hoan hỷ và ca ngợi những người ấy. Vì vậy mà giới hương của người đó sẽ được lan tỏa khắp bốn phương trời. Thì đó là cái câu ý nghĩa về cái câu thứ nhất mà Đức Phật nói tới giới hương. Và cái câu 56 thì Đức Phật nói cái câu pháp cú như sau: Ít giá trị hương này, hương già đa la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh tối thượng tỏa thiên giới. Ở đây bên Ấn Độ thì có hai loại hương, mà hương là già la và cái hương chim đàm là hai cái loại hương nó được bay nổi tiếng nhất ở Ấn Độ. Nhưng mà Đức Phật ở đây ca ngợi rằng chỉ có cái hương người có đức hạnh thì được tối thượng tỏa lên thiên giới. Cái sự tích này nó có một cái nguyên nhân là ngài Ca Diếp. Ca Diếp là một trong những đại đệ tử của Đức Phật, nhưng mà ngài không lấy đó để làm vinh hiển. Ngài chuyên sống một cái hạnh gọi là hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà tức là hạnh không có trú ngụ ở nơi nào quá hai đêm. Hôm nay thì đi ôm bình bát khất thực tới làng nọ, khất thực xong thì ngủ trưa, xong rồi gặp đâu thì ngủ đó, ngày hôm sau không ngủ chỗ đó nữa, là đi qua làng khác khất thực và ngủ tại làng khác nữa. như vậy gọi là hạnh đầu đà. Thì ngày xưa thì chúng tôi cũng có tu cái hạnh đầu đà được ít tháng thôi. Thì trong cái thời gian tu hành đầu đà ít tháng đó, đó có quen các những vị sư trẻ khác. Thì có những cái vị tu hành đầu đà 1 năm, có vị tu hạ đầu đà 3 năm, có vị tu hạ đầu đà 5 năm. Nhưng mà có một cái điều rất là đặc biệt, người Việt Nam mình á rất là kỳ lạ là khi mà tu cái hạnh đó, đó nó sinh ra bệnh ghê gớm lắm, không có chịu nổi. Mà lúc đó là quý Phật tử biết rằng chúng tôi còn tuổi trẻ, có những vị sư 20 mấy tuổi, có những vị sư 18, 19, 25, ba toàn là những vị 27 tuổi trở lại không. Đi hành đầu đà thì cũng rất là đơn giản, là ôm bình bát khất thực đầy cơm xong cái ăn cơm và ngủ trưa dưới một gốc cây, và tối thì cũng ngủ ở dưới một cái mái hiên nào đó. Mà hầu hết, tuy là tuổi trẻ như vậy nhưng mà hầu hết là tu được 1 năm là sinh bệnh, có vị tu được 2 năm, có vị tu được 5 năm, vị nào á cao lắm là tu được 7 năm là bệnh hết, bệnh mà bệnh nặng á, bệnh chữa không nổi á, rồi cuối cùng đành phải bỏ cái hạnh đầu đà. Thì trong đó thì chúng tôi cũng có biết một vài vị sư như sư Giác Chánh, vị đó tu hạnh đầu đà từ lúc đi tu cho đến khi 50-60 tuổi mà không sao hết. Đó, cái điều đó rất là điều kỳ lạ. Trong khi đó chúng tôi nghĩ rằng mình tuổi trẻ vậy mà mình chỉ tu được 1-2 năm là mình chịu không nổi rồi, bệnh rồi. Mà trong khi vị sư đó thì lại tu được từ hồi xuất gia cho đến khi già không sao cả. Cũng có bệnh nhưng mà bệnh rồi cũng qua, chứ không có phải bệnh nặng. Thì đó là nói ở Việt Nam. Còn ở thời Đức Phật thì có ngài Ma Ca Diếp. Ngài cũng có sức khỏe rất là kỳ lạ. Ngài tu hành đầu đà mà từ hồi đi tu và cho đến khi mà ngài tịch diệt, ngài luôn luôn tu hành đầu đà. Rồi thì bây giờ chúng ta nói tiếp. Một hôm ngài nhập thất, mà hạnh đầu đà mà nhập thất có nghĩa là không có ôm bình bát khất thực, không ăn không uống gì hết á. Ngài nhập thất 7 ngày, và sau khi xả thất 7 ngày xong thì ngài bắt đầu ôm bình bát đi khất thực. Mà theo cái truyền thống thì những cái vị mà thánh tăng đó mà đã nhập thất rồi á, mà khi mà xả thất đi ôm bát khất thực á, ai mà người cúng dường đầu tiên trong cái buổi khất thực đó, đó thì người đó được phước rất là nhiều. Thì khi mà ngài đã xả thất, ngài đi khất thực rồi á, thì chư thiên biết được điều đó. Ở trên cái cõi trời Tam Thập Tam Thiên có các cô cung nữ tiên nữ á, mới rủ nhau sắm sửa lễ vật để cúng dường ngài Ma Ca Diếp. Khi các cô tiên nữ đã bay xuống dưới trần gian cúng dường ngài thì ngài nói rằng mấy cô ở trên cung trời xuống đây làm gì. Thì các cô nói rằng dạ con xin cúng dường ngài. Thì ngài Ca Diếp mới nói rằng ta không cần các ngươi cúng, các ngươi đi không, ta chỉ nhận những người nghèo khó, nghèo khổ để cho họ phát tâm họ cúng, họ bớt khổ thì sau này, chứ còn các ngươi là tiên nữ sướng rồi thôi, ta không có nhận của cúng dường của các ngươi. Thì các cô cung nữ nói rằng xin đại đức rủ lòng thương cho chúng con được cúng dường có phước. Thì ngài nói rằng không có phước gì, các ngươi có phước rồi, còn những người vô phước hơn nữa là ta mới hoan hỷ. Đó, thì tiên nữ năn nỉ 2-3 lần, cái ngài Ca Diếp là ngài nghiêm túc lắm. Ngài cả cuộc đời ngài thấy những phụ nữ là ngài ghét, ngài không ưa, mà nhất là những cô gái đẹp ngài càng không ưa nữa, huống chi là tiên nữ. Tiên nữ hiện xuống là ngài không có cảm tình rồi, cho nên ngài nói thôi đi đi. Mấy cô cũng nấn ná không muốn đi, thì ngài mới quở, ngài nói rằng ta đã nói đi mà không chịu đi, thiệt là các ngươi vô lễ. Thì quý vị biết rằng người phàm mình thì các vị quở mình thì mình không thấy cái tổn đức, Nhưng mà chư tiên á, mà bị các ngài thánh mà quở một cái á, là tức là trong cơ thể nó biến liền, cho nên các cô tiên nữ không chịu nổi cái oai lực của ngài ấy, cho nên đành phải bay về cung trời. Thì bay về cái mặt mày buồn so, cái vua trời Đế Thích mới hỏi rằng sao các cô đi đâu về mà mặt mày bí xị vậy. Thì các cô mới kể sự tích ra là cúng dường ngài ca diếp nhưng mà ngài không có nhận. Rồi vua trời Đế Thích mới nói rằng á, tại các ngươi không biết cách, chứ còn biết cách là cũng được thì sao không có được. Đấy là các ngươi coi nè, ta và hoàng hậu đi xuống là cúng dường ngày ca diếp cho coi nè. Thì lúc đó các cô cung nữ nhìn xuống, thì lúc đó vua trời Đế Thích mới xuống, mới hóa hiện ra một người phàm, một người nông phu, một người ông già, hai vợ chồng già ở một cái mái tranh rách nát, rồi là đi dệt, vừa dệt vải, giờ là giả dạng như là già rồi mà không có con nuôi, rồi phải tự dệt vải lấy mà sống, dệt mà co vộ khổ sở lắm cả. Rồi ngài ca diếp khất thực đi tới cái làng đó, đi tới cái nhà đó, thì thấy hai ông già quá rồi, lụm khụm rồi mà còn dệt vải nữa. Cái ngài ca diếp động lòng thương, ngài nói tội quá, không có phước báu, cho nên là thôi bây giờ ngài nói rằng bây giờ mình sẽ vô nhà hai vợ chồng già này, dù cho mình cộng rau mình cũng nhận nữa để cho họ có phước. Thì khi ngài ôm bát bình bát khất thực đi tới trước cửa nhà ngài đứng á, thì ông già mới bắt đầu mới ra, ông nói rằng hôm nay lâu lắm rồi mới có đại đức đến nhà khất thực, thì xin đại đức hoan hỷ, nhà con thì không có cái gì, chỉ có một vài chút ít vật thực mà thôi, xin ngài hoan hỷ đừng có từ chối, dù có ngon hay có dở gì thì ngài cũng đừng có từ chối. Thì vua trời Đế Thích nói khéo vậy, thì ngài ca diếp mới im lặng nhận lời, mới đưa cái bình bát cho vua trời ở đây đem vô. Thì đem vô đương nhiên là vua trời cúng món thượng hạng không à, đậy nắp lại, đến khi ngài ca diếp mở ra, sao tại sao món ăn toàn là thượng vị không, ngài mới trừng mắt ngài nhìn ông già đó, thì ngài thấy đúng là vua trời Đế Thích. Ngài mới quở, ta có ý định đó là đi khất thực để mà gieo duyên cho những người nghèo, tại sao là ngươi lại tranh cái quả phước này của những người nghèo. Thì ngài Đế Thích mới nói, dạ thưa đại đức, con cũng là người nghèo đây. Thì ca diếp mới hỏi rằng tại sao những người là vua trời mà còn nghèo gì. Biểu dạ thưa ngài, con có ba huynh đệ, mà ba huynh đệ kia trước đây tu tinh tấn hơn con, cho nên bây giờ ở cung trời cao hơn con và có uy quyền hơn con. Trong ba người đó con là người nghèo nhất, con bây giờ chỉ có làm vua trời Để Thích, trời không có làm gì cao hơn nữa. Cho nên hôm nay con xin cúng dường để mà nhờ cái phước đức của ngài con được phước cao hơn nữa. Thì ngài nói rằng ngươi là quả là tham lam, tu không chịu tu mà cứ lo cứ kiếm phước, trong khi có những người nghèo khổ ở trên trần gian này mà ngươi không chịu để dành. Ngươi đúng là cái người trộm phước của ta. Vua Đế Thích mới hỏi rằng dạ thưa ngài, con trộm phước như vậy con có được phước hay không? Thì ngài ca diếp mới nói được trộm, nhưng mà trộm này thì được chứ không phải là không có phước đó. Rồi vua Đế Thích mới vui vẻ hoan hỷ cái bay về trên cung trời. Thì trong lúc bay về cung trời thì vua Đế Thích mới đọc một bài kệ. Thì trong lúc đọc bài kệ đó thì Đức Thế Tôn biết được, và Đức Thế Tôn mới đọc cái bài kệ, cũng cảm hứng và đọc bài kệ như thế này. Đó là bài kệ 56 đó. Ít giá trị hương này, hương già la chiên đàn, chỉ hương người đức hạnh, tối thượng tỏa thiên giới. Thì tại sao ngài ca diếp khất thực như vậy mà lại được chư thiên vua trời mà kính nể? Đó là bởi vì cái hạnh đầu đà khất thực, hạnh thiểu dục tri túc. Đó là những cái hạnh mà rất là khó ai làm được. Cho nên đối với những bậc trí là những bậc người ta rất tôn trọng và rất kính nể, rất tán dương ca ngợi của những người tu cái hạnh như vậy. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái câu thứ 57, Đức Phật cũng ca ngợi về giới hạnh. Cái câu 57 như sau: giữa ai có giới hạnh, ai không an trú không phóng dật, chánh trí chơn giải thoát, ác ma không thấy đường. Thì đây là cái bài nó đặc biệt cái chỗ này nữa, là Đức Phật nói rằng ai mà có giới hạnh, mà có an trú vào cái không phóng dật á, thì trước sau gì cũng đạt tới cảnh giới giải thoát. Mà đạt tới cảnh giác tới giải thoát rồi thì lúc đó ác ma sẽ không thấy đường, tức là ác ma hay gọi là tử thần á, tử thần sẽ không tìm thấy được cái người đó. Thì cái câu chuyện này nó có một cái tích là trưởng lão Gaudiya, vì đó tu thời Phật, và mỗi lần mà vì đó tu thiền á, thì mỗi lần chứng thiền xong á thì được ít ngày á, vì cái sự sinh hoạt cuộc trần gian này, sinh hoạt đi tới đi lui khất thực á, ngài lại vì phóng dật, ngài phóng tâm một cái ngài mất thiền. Mà mỗi lần mà mất thiền nó ngồi thiền lại 3 năm sau mới chứng thiền lại được. Rồi nghe ngài cứ lại ngồi chứng thiền, nỗ lực chứng thiền lại 3 năm sau tu tập lại thì chứng thiền. Chứng thiền xong rồi ít tháng sau rồi đi trì bình khất thực hay là đi hóa duyên rồi gặp Phật tử người này người kia, xong rồi thì tới một lúc nào đó cái ngài phóng dật phóng tâm cái ra tự nhiên ngài đức mất thiền. Và ngài cứ tu đi tu lại như vậy là 6 lần như vậy, mất hết mười mấy năm. Rồi tới cái lần thứ 7 ngài chứng thiền xong thì lúc đó ngài cũng già rồi, 40 mấy 50 rồi. Ngài chứng thiền xong ngài mới nói rằng mình đã 6 lần rồi mà mỗi một lần nếu mà phóng tâm một cái thì nó mất thiền. Thì bây giờ lần này là lần thứ 7 mà mỗi lần kiếm lại cái chứng thiền này rất là khó khăn. Bây giờ chỉ còn nước mà muốn cho không biết rằng là nếu mà mình bây giờ mình tuổi mình già rồi, mà nếu mà mình phóng tâm nữa thì không biết mình còn đủ sức khỏe để mà mình tu tập cho nó chứng lại thiền nữa hay không. Cho nên ngài nghĩ rằng thôi bây giờ trong cái lúc đắc thiền này mình tự tử mình chết, để mà khỏi bị gọi là phóng tâm nó đến khi mình chết không biết đi đâu. Cho nên ngài quyết định ngài lấy con dao ngài tự tử. Cái vấn đề tự tử thì chút nữa thầy sẽ nói sau. Rồi sau khi mà ngài định tự tử thì ác ma nó biết nó mới sợ rằng á, ngài tự tử trong cái lúc chứng thiền này thì ngài sẽ được giải thoát. Cho nên ác ma nó mới không muốn ngài tự tử. Nó mới tìm cách, nó nghĩ cách nào để nó cản ngài lại. Nhưng mà nó biết rằng bây giờ có cản ngài cũng không được. Cho nên nó mới bay đến Đức Thế Tôn. Nó mới mách lẻo với Đức Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, đệ tử của Thế Tôn có người đòi tự tử á. Thì Đức Thế Tôn nhìn ác ma là biết đây là ác ma, nhưng mà rồi á cũng nhìn thấy đệ tử mình á sắp tự tử thì Đức Thế Tôn biết. Nhưng mà Đức Thế Tôn biết vị này đã chứng ngộ rồi, cho nên rằng vị này muốn tự tử nên Đức Phật không có cản. Chứ còn nếu mà chưa chứng ngộ thì Đức Phật cản. Cho nên là khi mà vì đó mà tự tử xong á thì Đức Thế Tôn mới dắt đệ tử đến vị đó để thăm. Thì thấy vị đó chết rồi thì Đức Thế Tôn mới nhìn thấy trên hư không có một cái vầng mây đen đen bay bay. Đức Thế Tôn mới bảo với đệ tử rằng: nè các con xem thấy cái vầng mây đen đó không? Nó nói các đệ tử ai cũng nói là thấy. Thì Đức Phật mới nói rằng đó là ác ma đó. Nó muốn đi tìm xem cái thần thức của ngài Gaudiya này sau khi chết rồi đi về đâu. Nhưng mà nó tìm hoài nó không thấy. Nó không thấy, xong rồi nó mới hiện hình người, nó đến, nó hỏi Đức Phật thì Đức Phật nói rằng á, một mình ngươi đi tìm chứ còn 100 người như ngươi tìm cũng không ra được cái thần thức của ngài Gaudiya này đâu, không có tìm ra được với những đệ tử mà đã chứng ngộ giải thoát. Thì đó là cái câu chuyện như vậy. Còn cái vấn đề tự tử thì nhân tiện đây thầy cũng nói luôn, đối với đạo Phật thì Đức Phật thường cấm cái giới đầu tiên, đó là giới cấm sát sanh. Cấm sát sanh có nghĩa là cấm giết người bên ngoài mà cũng cấm giết chính mình nữa. Thì cái đó là bao gồm cả người ngoài lẫn mình. Mà trong cái trường hợp bất cứ nhà tu hay Phật tử mà đau khổ cỡ nào mà chịu không nổi mà tự tử thì phạm tội sát sanh. Mà tội phạm tội sát sanh á, mà gọi là giết người, cái tội giết người á, thì chắc chắn dù có làm phước cỡ nào đi nữa chết cũng đọa xuống địa ngục. Rồi nếu mà có nhờ có phước lớn á, thì đọa địa ngục mau, mà phước nhỏ thì đọa địa ngục lâu. Cho nên chính vì cái lý do đó mà Đức Phật mới bảo, mới dặn các đệ tử rằng á, dù có khổ cỡ nào cũng không được tự tử. Nhưng mà trong trường hợp này thì tại sao Đức Phật không cảm? Đó là ngoại trừ những bậc đã tu chứng giải thoát. Tu chứng giải thoát rồi á, thì có cái tự tử hay không tự tử thì nó không có thành cái nghiệp nữa. Còn chúng ta chưa giải thoát thì chúng ta có muốn tự tử để thoát khỏi kiếp này đi nữa thì kiếp sau khổ hơn nữa. Rồi còn có một cái vấn đề khổ hay sướng, thì có một điều chúng ta rất là đơn giản cảm nghiệm rằng á, khi chúng ta sống, chúng ta chưa biết chết là sướng hay khổ, phải không? Nhưng mà rõ ràng á, ở đây có ai muốn chết không? Không ai muốn chết hết. Và ai cũng sợ chết. Mà lý do làm sao sợ chết? Không ai trả lời được cái câu lý do tại sao sợ chết. Bởi vì chết rồi mình thấy khỏe, nằm rồi im ru rồi đâu có gì đâu. Nhưng mà tại sao lại sợ chết? Tại vì cái tiềm thức nó báo cho chúng ta biết rằng chết rồi sẽ khổ hơn là lúc sống. Đó. Chứ còn thực ra chúng ta chưa có chứng minh được gì hết. Nhưng mà trong tâm của chúng ta nó tự nhiên nó nhủ cho chúng ta biết rằng chết rồi thì sẽ khổ hơn là lúc sống. Thì cái chuyện này á, chúng ta không có đọc kinh thì không có thấy rõ được cái lý do đó đâu. Thì một hôm á, thầy đọc một cái câu chuyện như vậy thầy mới hiểu rõ này. Ở trong một cái thành Savatthi á, có hai người cậu và cháu. Thì hai người đi làm công, rồi một cái nhân viên nào đó cuộc đời nó khốn khổ quá. Cái hai cậu cháu mới đi trộm cắp. Thì trộm cắp thì bị vua bắt, bắt và thì nguyên tắc đó, vua bắt là xử tử. Hả? Thì vua xử tử người cháu trước. Và vì cái tội trộm cắp cho nên xử tử thì cái người cháu bị đọa làm ngạ quỷ. Còn người cậu á, thì vua mới cho lính nó đánh đập xong rồi tới giờ, hết cái giờ mà xử tử rồi, tới là tối rồi á, thôi để dành ông này để ngày mai từ từ, ngày mai xử tiếp. Thì trong lúc đó đánh đập rồi khảo tra cho nên là máu me dầm về đầy người. Người cậu khổ lắm, khổ gần như chết, muốn chết mà chưa chết được. Thì người cậu mới nói, mới mong rằng mình chết. Thì mong rằng được chết cho nó sớm đi chứ, nó khỏe như cháu mình vậy là nó khỏe. Thì ai ngờ đâu người cháu sau khi mà bị chặt đầu xong rồi bị đọa ngọa quỷ á, thì nhờ có một chút phước lành cho nên rằng người cháu mới đêm đó đã mới hiện về dặn với người cậu rằng xin cậu đừng có chết, cố gắng mà sống. Bởi vì như con này, con chết rồi con cảm thấy rằng nó khổ hơn là sống. bây giờ cậu đang đau như vậy, chứ còn so với cái đau của con nó đang làm ngạ quỷ, nó còn đau gấp ngàn lần cái của cậu đang có thôi. Là tại vì quý vị biết làm sao không đó, sanh làm ngạ quỷ á, thì tùy theo phước báo, tùy theo nghiệp báo mà cái ngạ quỷ ấy á, nó bị có loại quỷ á, thì đi tới đâu á, bị lửa nó đốt tới đó. Đó. Rồi có cái loại quỷ á, thì đi tới đâu á, bị chim kên gì nó rỉa thịt tới đó. Đó. Và nó hành hình như vậy liên tục. Thì riêng cái cầu này á, bị đọa làm ngạ quỷ thì bị lửa đốt, cho nên rằng nó đau lắm, nó nóng mà nó đau, nó khổ lắm. Vì vậy mà cậu này có một chút ít nhân duyên, cho nên cố gắng nói với người cậu rằng thôi cậu đừng có mong chết, ráng sống đi. Đấy, cho nên rằng á, chính vì vậy á, thầy mới nhận ra được cuộc sống của chúng ta tuy là khổ, tuy là đau, tuy là nó không có được như ý, nhưng mà so với những cái cuộc sống khác ngoài cái cõi chết của chúng ta đó, thật là kinh khủng à. Chứ chưa nói tới cái địa ngục nữa. Thì vì vậy á, mà chúng ta là Phật tử thì điều cơ bản duy nhất á, căn bản nhất là chúng ta nên nghe lời Đức Phật, không nên vì bất cứ lý do gì mà tự tử. Đó là điều thứ nhất. Và nếu chúng ta là người học Phật thì chúng ta khi gặp đau khổ, khi gặp phiền não, khi gặp khó khăn, thì chúng ta hãy ráng vận dụng những cái phương pháp để giải tỏa tâm lý. Giải tỏa làm sao để cho nó bớt khổ, giải tỏa làm sao cho nó khỏi có phiền muộn. Thực ra thì cuộc đời ấy, cuộc đời nó trắng hay nó đen, nó hồng hay nó tím, thấy không? Thì tất cả những cái đó nó đều do những cái tư tưởng mình suy tư ra thôi, mình nhận thức ra thôi. Chứ không phải cuộc đời tự nó là màu trắng và tự nó là màu đen. Vì vậy mà cái câu thơ người buồn cảnh cũng vui đâu ha, bao giờ đó, tức là nó ảnh hưởng cái tâm lý của mình. Mình nhìn cuộc đời mình cho rằng đời đó là xấu, nhưng mà thực ra nó không có xấu đâu. Ví dụ như khi chúng ta nếu là một người ưa bất mãn, ưa đòi hỏi công bình, thì chúng ta mới bất mãn rằng cuộc đời, tại sao cuộc đời này nó là bất công. Thì nó ví dụ vậy. Rồi đâm ra bực bội, tức tối. Thì mình nghĩ rằng cuộc đời bất công, chứ thực ra chẳng có gì bất công. Cuộc đời nó là như thế thôi. Thầy nói ví dụ như bây giờ vậy. Quý vị cứ thử suy nghĩ như thế này nè. Cái thiên nhiên nó tạo ra là nó như vậy. Thầy nói ví dụ như bây giờ mình có một cái cây tre. Rồi mình trồng xuống trong một cái ngôi vườn trong nhà. Rồi 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm mà mình đừng có động gì tới cây tre đó. Thì quý vị nghĩ sao? Cái vườn nhà mình nó thành gì? Nó thành rừng tre. Phải không? Mà khi nó thành rừng tre thì cái cuộc đời của nó là nó chiếm hết mấy cái cây khác không sống nổi. Nó bò tới đâu là cây khác chết hết. Đó. Vậy thì đó là tự nhiên cuộc đời nó là như vậy. Cái gì mạnh cái đó tồn tại. Nó tồn tại một cách tự nhiên. Rồi quý vị đừng có nghĩ rằng như vậy đó rừng tre nó biến vĩnh viễn, nó biến thành rừng tre. Không phải. Tới một ngày nào đó rồi cái tự nhiên cái rừng tre nó tự nhiên nó sủi đi và cái loại khác nó lại mọc lên. Nó có cái gọi là cái quy luật của nó tự nhiên là như vậy. Thì chúng ta sống ở đời như vậy, có một cái quy luật mà chúng ta tưởng rằng thấy nó là bất công, nó không công bằng. Nhưng mà tự nhiên là nó phát triển một cách tự nhiên thôi. Anh phát triển, anh này đang mạnh, cái thế anh đang mạnh, anh phát triển lên là tới một lúc nào đó anh tự nhiên sùi xuống à. Cho nên chúng ta thấy rằng tất cả các nước trên thế giới có ông vua nào, có thời đại nào mà tồn tại được 1000 năm không? Không có đâu. Hay mạnh lắm là được 100 năm, 200 năm, xong rồi cái là thời một ông vua khác lại lên. Đó. Rồi vì vậy mà người Việt Nam mình có câu có ai mà giàu ba họ mà có ai khó ba đời là như vậy. Tức là cuộc đời của mình khó khó, chứ còn tới một ngày nào đó thì cái kẻ giàu nó lại xuống nghèo rồi mình lại đi lên. Thì cái cuộc đời nó phát triển là như vậy. Và phát triển đó lúc đầu mình nhìn thì nó là như thế. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ hơn nữa thì Đức Phật nói rằng đó là do nghiệp duyên, hay là phước báo của người đó hưởng được. Cho nên chúng ta muốn đoạn trừ được cái nghiệp duyên thì chúng ta chỉ có thử xoay trở lại cái tâm lý của mình. Anh em nói nhiều khi á, người ta nói khi thương thì trái ấu cũng tròn, mà khi ghét thì bồ hòn cũng méo. Vậy thì bây giờ mình cũng người đó mình thương, nhưng khi thương thì mình thấy dễ thương lắm, cái gì cũng dễ thương hết. Nhưng mà đến khi ghét rồi, trời ơi, người đó cái gì cũng dễ ghét hết. Thì đó là cái gì? Đó là phát sinh từ thương và ghét, tốt hay xấu là phát sinh từ trong cái tâm lý của chính mình ra. Cho nên cuộc đời mà mình thấy khổ đau, cuộc đời mình thấy phiền muộn là do tự chính mình khởi ra chứ không ai hết. Ai thầy nói một cái ví dụ như thế này. Có một thầy đó, ông hay gọi là bố thí cúng dường lắm, ai đến xin ông cũng cho hết. Cái một hôm ấy, có người giả là nghèo khó đến xin tiền ông cũng cho. Ông cho xong rồi ông điền khúc nữa, thấy người đó đang ngồi quán ăn nhậu, xin tiền để nhậu chứ không phải xin tiền vì nghèo khó. Cái ông thầy ông cười cười xong nó đi luôn. Cái thầy mới thắc mắc hỏi làm sao là thầy cười cười hè, là ý là thầy sau này thầy sẽ không có cho cúng dường cho những cái người mà ăn mày nữa hay sao? Thế thì ông mới trả lời không phải. Tôi cười cười là tại vì tôi thấy chúng sinh nó như vậy. Chúng sinh thì nó tại vì nó nghèo, nó đói quá cho nên là nó mới xin. Như chẳng hạn như cái ông vừa ăn nhậu tại vì ông mới đói quá, ông thèm ăn phở quá cho nên là bây giờ ông mới xin mình để ông vô ăn phở. Thì nói chung người nào trên thế gian này ai cũng đói cũng nghèo hết. Đói nghèo, sở dĩ đói nghèo là bởi vì tham sân si nó khởi lên quá nhiều. Đó thì ông nghĩ như vậy, ông đâu có giận, gặp mình thì mình giận chết đi chứ, phải không? Đó là tại sao vậy, cũng cuộc đời như vậy mà người thì giận mà người thì không giận. Là do gì? Phần lớn là chứ phiền não khổ đau là do tâm của mình ra. Cho nên á, nếu có trách cuộc đời á, thì hãy trách mình trước. Tại cái tâm mình hắc ám, cái tâm mình không có hay ho gì cả, cho nên là mình cứ ưa phiền, ưa muộn, ưa bực, ưa giấc. Nếu trách thì phải trách mình trước. Đó. Nhưng mà thường thường thì chúng ta ít khi nào tự trách mình, mà cứ mong rằng người ta sẽ đáp ứng những cái tham lam của mình thôi. Chính vì không hiểu điều đó mà chúng ta khổ. Rồi bây giờ đó là thầy nó nói xong cái vấn đề mà bây giờ thầy trở lại vấn đề chúng ta là Đức Phật ca ngợi về giới hương. Thì trong giới, như quý Phật tử biết rằng giới nó bao gồm một trong ba vô lậu học của giáo lý Đức Phật, tức là giới, định và tuệ. Tức gọi là giới học, định học và tuệ học. Thì trong ba cái giới, định, tuệ thì cái về phần giới là chiếm một phần căn bản nhất, nền tảng nhất. Còn nếu mà ai không có tu căn bản về giới, không tu căn bản về nền tảng á, thì mình cứ lo cất nhà đằng trên á, thì cái cất nhà của chúng ta nó sẽ bị lung lay giống như cất nhà trên cát. Thì bây giờ cái sự mà tương quan, cái lợi ích của ba giới, định, tuệ thì như thế nào? Bây giờ thầy đi từng cái ý nghĩa thấp cho đến ý nghĩa cao. Thứ nhất là giới. Nói về giới thì giới giúp cho chúng ta tránh xa cực đoan mê đắm dục lạc. Đó là ý nghĩa thấp nhất của giới. Tức là nếu mà chúng ta giữ giới là chúng ta bị kèm trói bởi giới thì chúng ta sẽ tránh được những cái mê đắm dục lạc. Thấy không? Rồi nói về định thì giúp từ bỏ cực đoan ép sát khổ hạnh. Và tuệ là sự tu tập trung đạo. Thì chúng ta đã thấy rằng nói về giới định tuệ ở mức độ nghĩa thấp thì chúng ta cái người không giữ giới là người say đắm mọi thứ trên cái cuộc lạc trần gian này. Nhưng mà ngược lại là cũng có một cái hạng người là ưa khổ hạnh, tức là cái người ưa làm những cái điều gì nó khổ. Thì trên thế gian này cái người ưa khổ nhiều lắm. Không biết quý Phật tử có hay không, chứ còn cái người mà ưa khổ nhiều lắm. Những cái điều vui không chịu nghĩ, rồi nghĩ toàn là chuyện bực mình, toàn là chuyện khó chịu, toàn là chuyện buồn không à? Mà khi mà gặp cái chuyện buồn rồi á, mà chưa bằng lòng đâu, phải gào lên cho to ra để cho người ta biết rằng mình đang buồn. Thành ra những cái người mà ưa khổ hạnh á, những người ưa khổ hạnh là những người nhiều lắm á. Mà những người đam mê say đắm vật dục cũng nhiều lắm, không có ít đâu. Cho nên Đức Phật mới nói rằng giới, người nào có giới là giúp cho chúng ta xa lánh được dục lạc. Người nào có định thì giúp cho chúng ta xa lánh được khổ hạnh. Đó. Khổ hạnh có nghĩa là tự làm hành khổ mình đó. Thấy không? Rồi con người tuệ là giúp cho chúng ta tu tập trên con đường trung đạo. Đó là ý nghĩa thứ nhất về giới định tuệ. Ý nghĩa thứ hai, giới là phương tiện để vượt khỏi các đọa xứ, định là con đường vượt qua các dục, tuệ là chiếc thuyền vượt qua tất cả các hữu. Ở đây thì chúng ta thấy rằng người nào giữ giới thì người đó khỏi bị đọa xứ, tức là bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Còn người nào mà tu định á, là người đã vượt qua khỏi được cái cõi dục, tức là cái cõi trần gian này. Rồi người nào mà tu tuệ á, thì vượt qua khỏi cái cõi sắc giới, tức là cõi hữu sắc giới, để vượt lên trên cái cảnh giới cao hơn nữa. Rồi bây giờ một ý nghĩa khác, tức là công dụng của giới á, thì xa lìa mọi ô nhiễm là nhờ giới. Giới giúp cho mình tránh xa được ô nhiễm. Nhiếp phục ô nhiễm là nhờ định. Đoạn tận ô nhiễm là nhờ tuệ. Đó là ba công dụng. Ô nhiễm là gì? Là cái gì nó khởi lên cái sự vẫn tục trong tâm hồn của mình. Chẳng hạn như bây giờ mình thích đẹp, mình thích trang sức, nhưng mà hôm nay là ngày tu quá quan trai cho nên là thôi không dám trang sức nữa, thì cái đó gọi là gì? Cái tâm của mình nó đang ô nhiễm về cái thích dục giới. Rồi bây giờ mình nhớ rằng hôm nay mình tu giới quá quan trai cho nên không dám, thì cái đó gọi là xa lìa mọi ô nhiễm được là nhờ giới. Rồi nhiếp phục ô nhiễm là nhờ định. Rồi đoạn tận ô nhiễm là nhờ tuệ. Thành ra giới nó giúp cho chúng ta được xa lìa. Rồi một ý nghĩa khác, giới đề phòng được mọi cấu uế, định chế ngự được tâm phiền não, tuệ đoạn tận được tâm vô minh. Giới thanh lọc được tà hành, định thanh lọc được dục tham, tuệ thanh lọc được tà kiến. Nhờ sự hỗ trợ của giới viên mãn mà chứng đắc được ba minh. Nhờ sự hỗ trợ của định viên mãn mà đạt đến sáu thông. Nhờ sự hỗ trợ của tuệ viên mãn mà được bốn vô ngại giải. Cái chỗ này thầy cần phải giải thích thêm một chút. Ở đây có nói tới cái quả chứng của người giới, người mà tu giới trọn vẹn á, thì sẽ chứng đắc được ba minh. Ba minh là gì? Tức là ba thứ thần thông, ba thứ tức là thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tầm minh. Đó là ba minh. Rồi nhờ sự hỗ trợ của định viên mãn mà đạt đến sáu thông, thì sáu thông đó là gì? Có nghĩa là thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tầm thông, thiên nhãn thông, thì cái đó gọi là sáu thông. Rồi nhờ sự hỗ trợ của tuệ viên mãn mà được bốn vô ngại giải là gì? Nó có bốn thứ vô ngại giải: nghĩa vô ngại giải, pháp vô ngại giải, từ vô ngại giải và biện tài vô ngại giải. Nghĩa vô ngại giải là cái người đó hiểu được cái ý nghĩa cuộc đời, hiểu được đâu là tham sân si cuộc đời và đâu là con đường thánh thiện giải thoát. Cho nên cái đó gọi là nghĩa vô ngại giải. Người đó hiểu rồi cho nên người đó không có bao giờ làm những cái điều ác. Giống như chúng ta, khi mà chúng ta hiểu được trộm cắp là gì thì chúng ta không bao giờ điên rồ đi trộm cắp, phải không? Mà chúng ta ở đây hiểu được cái xì ke là gì thì chúng ta không bao giờ rờ đến xì ke.